Chào các bạn, mình là Yên Ly đến từ podcast The Finding Audio và đây là mini series 7 Days Inspo from Us. 7 Days Inspo là một hành trình mà 6 giờ sáng mỗi ngày mình cùng co-host là Duy Tin và các bạn thính giả sẽ đi tìm cảm hứng trong cuộc sống thông qua những câu trích dẫn có ảnh hưởng lớn tới cách chúng mình nhìn nhận về thế giới xung quanh hay về bản thân mình. Để thêm niềm tin rằng we are always a work in progress như thông điệp chính của The Finding Audio. Có hai lưu ý dành cho các bạn thính giả của 7 Day Inspo. Đầu tiên, chúng mình tin rằng mỗi câu trích dẫn khi được đưa ra khỏi bối cảnh gốc thì ý nghĩa của nó đã không còn nguyên vẹn nhiều phần. Tuy nhiên, điều đấy cũng giúp cho từng câu trích dẫn ấy tự sống một cuộc sống riêng của nó. Vậy nên, cảm nhận của Duy hay mình sẽ không còn làm cách nhìn nhận của mọi người về từng câu trích dẫn đấy trở nên đúng hơn hay sai hơn, bởi đó đều là những trải nghiệm rất chỉ là cá nhân. Thứ hai, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Finding Audio thì mình muốn bạn biết rằng chúng mình đã hoàn thành xong season 1 của main series và đã đang trong quá trình sản xuất của season 2. Vì vậy, đừng quên nghe lại những chia sẻ của chúng mình trong 14 tập của season 1 và chờ đón sự trở lại của season 2 vào tháng 7 này nhé.
Ngày hôm nay lại đến lượt em.
Ok.
Em sẽ không chia sẻ một câu trích dẫn mà nó sẽ khá là dài.
Ok.
Chung là đấy là một cái điều khác so với các cái tập trước của 7 Day Inspo. Đây không phải là một câu. Hẳn một cái đoạn văn rất là dài trong một cái cuốn sách mà em rất là thích. Lúc đầu thì em chỉ định trích một cái khổ thôi. Nhưng sau đấy em nghĩ em sẽ đọc cho mọi người cả cái chương này.
Ok. Ôi, cả chương.
Cả chương luôn. Nó nằm trong cuốn sách tên là Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân. Cái chương mà em muốn chia sẻ với mọi người nó là cái chương có tên là Những khoảng trống không thể lấp đầy. Nói một chút về cái cuốn sách này, em nghĩ cuốn sách này nếu mà ở Việt Nam thì rất là nổi tiếng, mọi người biết sẽ khá là nhiều. Đây là một cuốn tản văn viết về những cái chiêm nghiệm trong cuộc sống của hai vợ chồng Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vi. Em cũng từng nói với chị Ly là đây là em rất muốn mời từ hồi season 1 đúng không ạ? Em rất muốn một ngày nào đấy em có cơ hội được mời hai cô chú xuất hiện trên The Finding Audio để mà chia sẻ về những câu chuyện với bọn mình. Em đây vẫn là một cái mong ước của em nhé. Không biết là season 2, season 3 có làm được không? Em biết đến cái cuốn sách này hay là cái đoạn trích này á, nó cũng là một câu chuyện khá là thú vị mà em rất hay kể mọi người lý do tại sao em biết đến Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Đấy là cái hồi em học đại học thì em có đăng ký một cái short course học marketing. Thì trong cái buổi đầu tiên mà em học thì em còn nhớ mãi là chị mentor hồi đấy, chị kết lại buổi học bằng việc là giới thiệu cho các bạn học viên 4 cuốn sách mà chị bảo là mọi marketer đều nên đọc. Thì em nhớ là 3 cuốn đầu tiên chị giới thiệu thì đều là 3 cuốn nó rất là kiểu marketing 101 ấy. Là như kiểu là Bí mật đại dương xanh hay là marketing insight các thứ. Nhưng cái cuốn cuối cùng ấy, thì em khá là bất ngờ và tò mò là chị giới thiệu cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chị bảo là đây là một cái cuốn sách mà nó không liên quan gì trực tiếp đến việc là kỹ năng làm marketing như thế nào, nhưng mà nó là cuốn sách sẽ giúp cho làm dồi dào và phong phú cái vốn sống và cái cách mình nhìn những cái vấn đề nhân sinh quan trong cuộc sống thôi. Mà cái nghề làm marketing ấy thì là cái nghề mà mọi người hàng ngày phải đi lấy cái insight, đi tìm cái insight của khách hàng hay của khán giả. Thì cái việc mà có được những cái sự hiểu biết sâu sắc về mọi thứ trong cuộc sống nó vô cùng quan trọng. Đấy là lý do mà chị đưa cuốn sách này vào là một trong cuốn sách mà mỗi marketer nên đọc. Mặc dù nó chả liên quan gì đến marketing cả. Thì đây là cuốn sách sau từ đấy về sau á, là cái cuốn mà mỗi năm em đều đọc lại một lần. Và em cũng rất thường mang đi tặng mọi người. Đợt trước em cũng tặng chị một cuốn đúng không? Hồi Tết. Thì cái đoạn trích đấy nó như thế này. Bản chất con người vốn cô đơn, đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất, hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó, chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi, luôn luôn ở đó, trong mọi con người. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe bài thơ haiku này. Những lỗ trống trong củ sen, khi ta ăn, ăn luôn cả nó. Bạn thấy chăng, những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói, tôi đang buồn, tôi đang cảm thấy cô độc, nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói rằng, hãy để tôi một mình lúc này, nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều, đấy là cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống. Bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện với nó. Người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn. Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành sự cô độc một khoảng riêng. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui. Đây là trích trong chương Những khoảng trống không thể lấp đầy.
Ok, cảm ơn Duy. Em có biết chị nghĩ gì khi mà em đọc cái này không?
Chị nghĩ gì?
Đến một cái câu mà chị đã chia sẻ, chị không nhớ ở episode nào, nhưng mà chị có nhớ là chị đã từng nói rằng là cái nguồn cảm hứng của chị em mình khi mà làm The Finding Audio này, đó là bình thường hóa cái sự thất bại, cái sự khó khăn. Và chị nhớ hồi đấy là chị có ví nó như là buổi tối và buổi sáng. Thì đối với chị, khi mà em vừa nói cái câu chuyện là nỗi buồn là nó là một phần của cuộc sống ấy, thì again, đầu của chị nó hiện ngay là cái vấn đề của buổi tối và buổi sáng. Đó là tại sao chúng ta, từ khi nào, từ lúc nào và tại sao chúng ta lại tập trung vào cái niềm hạnh phúc đến mức độ như vậy, để mà chúng ta không hề có dành cho cái sự cô đơn và định nghĩa nó luôn là một cái gì đấy, điều đấy xấu xa,
tiêu cực.
Đúng. Trong khi đó, cái đời sống hàng ngày chúng ta đang sống thôi là luôn có buổi tối và buổi sáng. Và đối với chị, khi mà em nói về cái sự cô đơn đấy, chị thấy rằng là một lần nữa, nếu mà chúng ta không có sự cô đơn đấy thì làm sao chúng ta cảm nhận được cái sự không cô đơn, cái sự hạnh phúc, cái sự ấm áp. Nó phải có, cuộc sống của chúng ta phải có những cái điểm so sánh thì chúng ta mới biết được cái gì chúng ta có chứ. Bây giờ mình cứ hạnh phúc mãi, không bao giờ cô đơn, thì làm sao mà mình biết hạnh phúc nó còn là cái ý nghĩa gì nữa. Thì đấy là cái mà chị nghĩ. Nhưng mà chị, đấy, do vì cũng ít đọc sách tiếng Việt, chị thấy cái metaphor về cái ngó sen ý thật là dễ thương.
Cái chia sẻ của chị làm em rất nhớ đến phim Inside Out của Pixar. Lại mình cũng từng nhắc đến cái phim này rồi, đúng không? À, trong đấy có một người bạn, bạn tên là bạn
buồn,
bạn buồn ấy, bạn sadness ấy.
Và suốt ngày khóc,
suốt ngày khóc, suốt ngày trông ủ rột. Và lúc đầu thì những cái cảm xúc khác, đặc biệt là bạn niềm vui ấy,
hắt hủi,
là hắt hủi và không muốn cho, nghĩa là không muốn bạn ấy xuất hiện trong bất kỳ mảnh ký ức nào. Nhưng mà sau đấy thì cái hành trình của Inside Out và một cái bài học lớn nhất mà bộ phim này nó đưa ra, đấy là cái tầm quan trọng của việc chấp nhận và đối diện được với những nỗi buồn trong cuộc sống. Nó có những cái sức mạnh của nó mà không phải lúc nào niềm vui cũng đem lại được. À, ví dụ như là em nhớ trong cái bài học trong đấy là cái sự đồng cảm chẳng hạn. Lúc nào mình cũng chỉ biết đến niềm vui thôi ấy, thì cái khả năng để mà đồng cảm với những cái khó khăn hay những cái nỗi buồn của người khác ấy, nó sẽ thấp đi rất là nhiều. À, và đấy là cái sức mạnh của những cái nỗi buồn hay sự cô đơn mà nó được thể hiện qua phim Inside Out. Thì đấy cũng là một bộ phim thích nhất của Pixar. Thì qua cái đoạn trích ở trong Nếu biết trăm năm là hữu hạn em vừa đọc á, thì em thấy đầu tiên cái sự cô đơn ấy nó luôn ở đó, đúng như tác giả nói, và mình đều có thể cảm thấy đôi lúc, bất kỳ lúc nào. Nó khiến em nhớ đến câu chuyện của một người bạn thân trước đây của em, mà bạn ấy có người yêu nhá. Yêu nhau cũng được một khoảng gian dài và vẫn đang rất là đắm chìm trong tình yêu. Nhưng có một khoảng thời gian mà bạn ý rất hay post những cái status ở trên Facebook nói về việc là bạn ý đang có chuyện buồn hay là bạn ý đang cô đơn. Xong có một ai đó comment hay là gửi một cái ask nào đấy cho bạn ý, hỏi bảo là kiểu sao tao thấy mày có người yêu mà lúc nào mày, sao dạo này mày hay kêu cô đơn với buồn thế, trong khi câu chuyện tình này nó vẫn đang rất là vui vẻ, happy. Thì bạn ấy lên và bạn trả lời một cách rất là kiểu thẳng thắn là người yêu nó không phải là đấng cứu thế, nó không phải là tất cả mọi thứ. Đúng là tao đang biết ơn và tao đang tận hưởng cái romantic relationship này của mình, nhưng mà vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống và khiến cho tao có những cái cảm xúc như vậy. Cho nên là không phải đấy, không phải là vì mình chia tay một người yêu hay mình đang có người yêu thì không được phép buồn hay không được phép cô đơn. Đấy cũng là một cái điều gì đó mà mọi người phán xét rất là
đúng,
nhanh ở trong cái thời buổi hiện nay.
Tại sao chúng ta lại làm hay phán xét như vậy với nỗi đau? Rằng là bạn có điều kiện rồi thì bạn không đau được, bạn không khổ được, hay là bạn sung sướng đấy, hạnh phúc với mối quan hệ tình yêu thì bạn không được cô đơn. Chị nghĩ rằng là bất cứ ai ở môi trường nào, điều kiện nào thì cảm xúc nó sẽ luôn là cái rất con người.
Thì đấy, bài học đầu tiên của em đấy là bình thường hóa những cái khoảnh khắc cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Nhưng mà một cái thứ hai nữa em cũng nhận ra được từ cái trải nghiệm khi đọc cuốn sách này á, đấy là mỗi người đều có và đều cần có một cái thế giới riêng cho mình.
Và em có biết làm sao nữa không? Và không cần giải thích nó.
Chính xác. Và em thấy điều đấy vô cùng quan trọng.
Đấy, như chị nói rằng là chị không nghĩ là mình nợ ai cái sự lời giải thích đấy cả. Là đây mình cũng như chị bây giờ có sinh nhỏ, có chồng, có con, có gia đình. Thực sự chị rất là đầy đủ về mặt tình cảm. Nhưng mà nếu mà chị bây giờ chị nói rằng là Duy ơi, hôm nay chị buồn lắm, hay hôm nay chị cô đơn lắm, thì chị cũng không nghĩ rằng là chị mong muốn ở em hỏi là tại sao, và chị cũng không muốn nghe từ em rằng là
đúng rồi,
chị có như thế này thì chị sẽ nên hạnh phúc đi. Mà có lẽ là một người bạn ấy, chị mong của em rằng là ok, chị hãy kể cho em đi, hoặc là it's okay, em đôi lúc cũng cảm giác như vậy mà. Đấy là cái điều mà chị mong muốn nghe từ em nhất.
Nhưng mà em cũng nghĩ là mình không có trách nhiệm phải
đấy, đúng
đi
rồi,
giải thích.
Mình không nợ ai cái,
hoàn toàn,
cái lời giải thích đấy cả.
Nên có cái sự can đảm trong việc nói ra là tôi đang buồn, nhưng tôi cũng không muốn nói về nó, hoặc là tôi muốn phải để tôi một mình, giống như tác giả nói đấy. Thì mình cũng không cần phải một lời giải thích là tại sao tôi lại phải
nhưng mà chị
một
nghĩ,
mình lúc này.
Chị nghĩ ở đây là chị và em có lẽ là đang mong muốn rằng là cái mình muốn lan tỏa cái message rằng là nếu mà mình có người bạn mà họ nói như vậy thì hãy tôn trọng điều đấy.
Đúng.
Hãy cho họ cái không gian đấy để họ nói như vậy, đừng hỏi tại sao. Vì em có biết chị là người từ đây từ trước đến giờ nhá, chị là người rất chi là phải có câu trả lời đấy nhá.
Đúng.
Cái gì cũng
chị là rất là curious mà.
Yeah, like cái gì chị cũng muốn phải có câu trả lời một cách rõ ràng. Nhưng mà càng lớn thì chị càng thấy rằng là maybe some things are just the way they are.
Cho nên là không nhớ là cái này em từng nói rồi trên podcast rồi, nhưng có thể là lúc mà edit thì bị cắt đi, trong cái tập về personal brand ấy, việc mình xây dựng một cái hình ảnh cá nhân nào đấy, em thường xuyên là cảm thấy rất là không thoải mái với việc mọi người xây dựng những cái hình tượng trong việc là mình làm con người lúc nào cũng phải vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Tất nhiên mình muốn lan tỏa bản thân The Finding Audio nhé, cũng là một cái không gian mà mình muốn lan tỏa những cái sự tích cực. Mình không muốn lan tỏa những cái điều xấu xa, tiêu cực hay khiến mọi người nghe và mọi người cảm thấy là đau khổ. Mặc dù ở đây những câu chuyện mình chia sẻ thì nó cũng khá là nặng nề, nhưng mà đến cuối cùng thì mình vẫn muốn lan tỏa sự tích cực. Nhưng nó không có nghĩa là lúc nào mình cũng cần phải thể hiện ra hoặc là khiến cho mọi người nhìn thấy là mình làm con người vui vẻ, tươi cười, tích cực, kiểu luôn cười all the time.
Nhưng mà chị nghĩ cái này chị và em đã làm được rồi. Đó là chị và em đã nói trên podcast ngày hôm nay chị và em không vui đến thế đâu, hay là đây là những cái tập mà đấy có những cái khó khăn của chị em mình, thì yeah, nó vẫn là trong cái cycle đấy, rằng là chúng ta hãy nói thêm, chúng ta hãy chân thật thêm với những cái cảm xúc của mình.
Đấy là cái chia sẻ của em cho buổi sáng ngày hôm nay.
Chị rất là thích Duy đọc sách nhá. Đấy, em đưa sách cho chị chắc chưa chắc gì chị đã đọc đâu, nhưng mà hay là em đọc sách cho chị đi.
Mình lại làm một mini series là đọc sách cùng
The
mọi
Finding
người cùng The Finding Audio. Thì đấy là chia sẻ của em ngày hôm nay, nó không có gì quá là to tát ấy. Em cũng không có gì chia sẻ quá nhiều,
nhưng mà chị thấy rất hay mà. So, chị mong rằng là mọi người cũng sẽ thấy hay như chị thấy hay.
Mình đáng lẽ là phải đi xin Tiki hay là Pha ra tài trợ để mà các bạn nào nghe tập này xong mà muốn mua cuốn sách có cái code để giảm giá The Finding Audio. Nhưng không. Nhưng mà yeah, các bạn, đây là một cuốn sách mà em cực kỳ muốn recommend mọi người đọc, dù ở em nghĩ là bất kỳ tuổi nào, bởi vì trong đấy nó không giới hạn về việc là các cô chú tác giả nói cả về việc cách dạy con, cách làm cha mẹ, lẫn việc là những cái trải nghiệm của tuổi đôi mươi khi mới yêu, tình đầu như thế nào. Nó timeless với em, lý do vì sao mà mỗi năm em đều đọc lại nó, và em đều mỗi năm em dùng một cái bút highlight màu khác nhau, và em cũng nhìn được là ồ, năm ngoái khi mình đọc cuốn này ấy, thì mình tập trung và mình chú trọng vào cái bài học này, vào cái câu nói này. Nhưng năm nay ấy, thì mình lại highlight một cái ý khác mà năm ngoái mình đã đọc rồi nhưng mình không thực sự cảm nhận được nó chẳng hạn. Thì em cũng, bản thân em cũng nhìn được cái sự trưởng thành của mình thông qua một cuốn sách, qua năm tháng như thế.
Nhưng mà đấy cũng là cái nghệ thuật của một cuốn sách cực kỳ hay, và nói thế nào nhỉ, timeless đó. Alrighty mọi người,
cảm ơn mọi người đã nghe tập ngày hôm nay. Chúng mình vẫn có hẹn vào 6 giờ sáng mai.
Spotify này, Apple Podcast này,
Google Podcast. Đi tìm nguồn cảm hứng trong cuộc sống với 7 Day Inspo.
Alrighty.
Cảm ơn mọi người. You.